ai chứ không phải là của chàng, bởi vì chàng chưa thấy mình sống một cách thật đầy đủ trọn vẹn với cái tâm trạng của một người đi lấy vợ. Chàng thấy mình vẫn là mình, chưa có gì thay đổi cả. Cả đến khi chàng đứng bên cạnh của Trang, tay Trang đang cầm một bó hoa cổ điển của cô dâu. Trong giây lát, chàng thấy Trang hoàn toàn không còn là một cô vũ nữ, mà nàng e lệ sung sướng như là một cô dâu 100%. Đạt lại càng tự nhủ, lấy vợ có thể như thế này thôi ư? Dự đám cưới Đạt, Diễm đã cố gắng phi thường để đóng trọn vẹn vai trò của mình. Thái độ giản dị đàng hoàng tự nhiên, không vương vấn một chút mặc cảm nào đối với nàng. Và Đạt đã làm cho Khải càng thêm yêu vợ mình, và đinh ninh rằng vợ mình không hề yêu người nào khác ngoài mình ra. Chính Diễm cũng không ngờ là nhiều lúc nàng cảm thấy vui và sung sướng thật tình, chứ không có gì gượng ép trước cảnh âu yếm của vợ chồng Đạt. Mãi tới khi ra xe, ngồi bên cạnh chồng, Diễm cảm thấy mệt mỏi cô đơn, như chưa bao giờ nàng thấy cuộc đời mình mệt mỏi và cô đơn đến như thế. Thấy Khải đề nghị hai vợ chồng nên tổ chức lại tuần trăng mật thêm một lần nữa, tự nhiên Diễm lại ứa nước mắt. Nàng trìu mến tha thiết nắm lấy cánh tay của Khải. Khải thì một tay lái xe, một tay thì vuốt lên mái tóc của Diễm, rồi thủ thỉ bên tai vợ. Nghe đâu Đạt đã thuê một túp nhà của một gia đình đánh cá ở ngoài Vũng Tàu, và ngay tối hôm nay, sau khi khách đi về hết, thì hai người sẽ đưa nhau đi sống một tháng trăng mật ở ngoài đó, cắt đứt hết mọi liên lạc với bạn bè, với xã hội và với đời sống hàng ngày. Ta có nên làm giống như họ không em? Tự nhiên Diễm thấy xót thương cho chồng của mình. Anh đưa em đi đâu, em cũng vui lòng, miễn là anh đừng cho em biết trước là đi đâu, để tăng sự bất ngờ. Diễm xích lại gần chồng, bàn tay nàng níu chặt lấy cánh tay của Khải. Hầu như Diễm sợ cái lạnh, cái cô đơn của ban đêm đang dâng lên bao vây lấy nàng. Khải sung sướng cúi xuống, hôn lên trán của vợ, trong khi xe của chàng vẫn phóng rất nhanh so với tốc độ hạn chế ở trong thành phố. Chàng cúi xuống hôn vợ ngẩng lên, thì xe của chàng vừa tới một ngã tư, và một cái xe cam nhông đang lừ lừ đâm ngang vào xe của Khải. Đáng lẽ Khải phải dừng xe, nhường tay mặt cho xe vừa tiến đến, thì Khải hầu như không nhìn thấy, chàng cũng không kịp hãm xe, và Diễm chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu chết rồi, thì xe của Khải đã đâm đầu vào cái xe cam nhông đồ sộ vững vàng. Trong khoảnh khắc, cái xe của Khải không còn là cái xe, mà nó co rúm lại, tan nát rùng rợn đến nỗi khi cảnh sát công lộ đổ xô đến, mọi người đều cho rằng chắc là hai vợ chồng Khải đều bất tỉnh như nhau. Ra khỏi xe thì Khải bị tử thương vì vô lăng xe đập trúng ngực. Đưa đến bệnh viện thì chỉ hơn 5 tiếng đồng hồ sau, Khải đã tắt thở. Tắt thở mà không hề có một phút nào hồi tỉnh. Chàng mê man suốt từ lúc tai nạn xảy ra và cho đến hơi thở cuối cùng. Diễm cũng bất tỉnh, nhưng nàng tương đối chỉ bị thương nhẹ hơn Khải. Và chỉ một giờ sau nàng đã tỉnh lại. Lời nói đầu tiên của nàng là hỏi thăm tin tức của chồng. Bác sĩ trông nom cho Diễm dặn mọi người phải nói dối với Diễm là tình trạng Khải không có gì nguy hiểm, và Khải hy vọng sẽ được bình phục trong ít ngày nữa. Diễm tỉnh được vài giờ thì nàng bắt đầu lại lên cơn sốt mê man. Sáng hôm sau khi cơn sốt chấm dứt, Diễm thấy bọn Uyển, Huyền, Tuyết ngồi bên giường của nàng, và thoáng nhìn gương mặt tuyệt vọng của họ, Diễm hiểu ngay là Khải đã chết. Diễm điên cuồng, nằng nặc bắt mọi người phải đưa nàng đi đến nhà xác, nhìn thi thể của Khải một lần cuối cùng trước khi khâm liệm. Bác sĩ biết là ngăn Diễm cũng vô ích, và ông rất lo ngại những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho Diễm nếu Diễm nhìn thấy thi thể chồng, nhưng ông cũng đành tặc lưỡi cho người dìu Diễm đi xuống nhà xác. Khi bàn tay của Diễm run run lật cái tờ giấy bản phủ lên trên khuôn mặt nhợt nhạt, câm nín và hai mắt đã nhắm nghiền của Khải, Diễm mới ý thức được một cách đầy đủ là Khải đã chết, chết một cách hoàn toàn nguyên vẹn. Nàng không có tội gì với Khải, nàng đã tận tình cố gắng yêu Khải, như chưa có một người đàn bà nào nhẫn nhục cương quyết yêu chồng bằng nàng. Nhưng nhìn khuôn mặt của Khải, tự nhiên Diễm thấy lòng mình quặn đau đến tê dại vì hối hận. Hối hận về điểm gì thì nàng cũng không biết rõ. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy Khải chết vô lý, mà Khải chết vô lý là vì nàng, là do nàng. Diễm vuốt tóc Khải, gục đầu xuống bên cánh tay của Khải, cái cánh tay mà nàng đã níu, đã siết chặt lấy cho đỡ cô đơn, khiến Khải phải cúi xuống hôn nàng rồi để lao vào cái chết. Một tia sáng lóe ra trong đầu của Diễm, và Diễm chợt hiểu tại sao mình lại bị hối hận dày vò, mặc dầu đã tận tình chung thủy thương yêu chồng. Diễm chợt hiểu, sở dĩ nàng níu lấy cánh tay Khải, khiến Khải cúi xuống hôn nàng, do đó mà xảy ra tai nạn. Nàng níu cánh tay Khải chính là vì nàng sợ cô đơn hơn là vì bồng bột yêu chồng. Và niềm cô đơn trong lòng nàng đã đem bao nhiêu công phu, tâm huyết để thực hiện cho bằng được. Vậy thì, tuy nàng thành khẩn tận tình với Khải, nàng vẫn là kẻ chịu trách nhiệm tinh thần về cái chết đau thương của Khải. Vẫn biết là nàng không ghen tị với hạnh phúc của Đạt, vẫn biết là chính nàng đã góp phần rất đắc lực để cho đám cưới Đạt sớm được thành tựu. Nhưng sự thật là khi về, nàng đã không tự ngăn nổi một cảm giác cô đơn. Và chính cái cảm giác cô đơn đó, nó là nguyên nhân cái chết của Khải. Ý nghĩ này làm cho Diễm ngất liệm đi. Và chỉ một phút sau, nàng đã học ra nhiều máu tươi, và người ta phải khiêng Diễm trở về phòng. Diễm lại sốt mê man, và trong cơn mê hoảng, thỉnh thoảng Diễm lại lắp bắp nói mê: "Chỉ tại mình, chỉ tại mình." Khiến mẹ Diễm và bọn Uyển Huyền rất là lo lắng, hoảng sợ nhìn Diễm. Mọi người đều tin ở Diễm, tin ở lòng chung thủy tận tâm của Diễm đối với chồng. Mọi người đinh ninh là Diễm không có trách nhiệm gì trong tai nạn này cả. Thế mà nghe Diễm nói mê, Hòa cũng như các con bà phải rùng mình nghĩ tới những bí mật ghê rợn trong đời sống và tâm hồn của con người. Diễm lại sốt mê man và tình trạng lại thêm trầm trọng, vì những vết thương ở cơ thể Diễm chưa thấm thía vào đâu với cái vết thương nội tâm do cái chết của Khải gây nên, khiến bác sĩ phải thú thật với Uyển là trừ khi Diễm muốn tự cứu lấy mình. Nếu Diễm không tự cứu thì không còn ai cứu nổi Diễm nổi. Trước những thử thách ghê gớm đe dọa của gia đình, Uyển hầu như không nghĩ tới bản thân mình nữa. Nàng an ủi mẹ vì bà Hòa cũng bắt đầu lâm bệnh do lo sự suy nghĩ và do buồn phiền quá độ. Uyển phải quán xuyến hết việc nhà, vì Huyền cũng đã nghỉ dạy học và Tuyết thì cũng đã nghỉ ca hát. Gia đình Uyển lại đâm ra túng quẫn. Uyển lo thuốc thang cho Diễm, rồi bàn với bác sĩ về cách chữa trị cho Diễm. Nàng kể cho bác sĩ nghe về tất cả sự thật về Diễm và hỏi ý kiến bác sĩ là có nên đi tìm Đạt hay không, để Đạt gặp Diễm hay không. Vì ngay từ đêm xảy ra tai nạn, hai vợ chồng Đạt đã đưa nhau đi Vũng Tàu, thuê một túp lều và sống tuần trăng mật ở ngoài đó. Hai vợ chồng Đạt lại ước hẹn với nhau là sẽ không đọc báo, không tiếp xúc và không giao thiệp với ai cả trong cái thời kỳ trăng mật. Nên cái tin Khải chết, hai người đều không hề biết. Bác sĩ suy nghĩ về trường hợp của Diễm, rồi khuyên Uyển là không những không nên tìm Đạt, mà còn phải ngăn cản, không cho Đạt đến gặp Diễm. Đạt gặp Diễm có thể làm cho bệnh của Diễm lại càng khó chữa trị thêm. Thế là một tháng sau, hai vợ chồng Đạt trở về với sự hồng hào mạnh khỏe yêu đời. Công việc đầu tiên của họ là mang hai cái giỏ tôm hùm tới nhà của bà Hòa để thăm Uyển Huyền. Mọi người đi vắng, chỉ có một mình Tuyết đang ngồi buồn thiêu ở một xó nhà. Thấy Đạt cùng vợ bước vào với bộ điệu và khuôn mặt nhẫn nhơ, thỏa mãn của kẻ đã phè phỡn trong hạnh phúc, tự nhiên Tuyết ghét Đạt rất là lạ. Nàng uể oải miễn cưỡng đứng lên, không giấu nổi cái nụ cười chua chát. Ông bà đi trăng mật thật là kỹ quá, nên chẳng biết ai chết mà về đưa đám. Sự sửng sốt kinh ngạc hiện rõ rệt trên khuôn mặt của Đạt. Chàng hỏi dòng Tuyết: "Đám ma nào mà ai chết?" Tuyết Thủng thẳng mời hai vợ chồng Đạt ngồi xuống, rồi chậm rãi trả lời. Anh Khải chết rồi, chết vì tai nạn xe hơi chứ còn ai. Chị Diễm thì đang bị thương nặng, chẳng biết có qua khỏi được hay không nữa. Sự thật thì bệnh trạng Diễm cũng đỡ, nhưng Tuyết ghét mặt Đạt nên cố tình nói Diễm bệnh nặng để xem Đạt đón cái tin đó ra làm sao. Đạt chỉ còn biết kêu lên một tiếng trời, rồi ngồi phịch xuống ghế. Đạt biết là Tuyết đã nói thật, nhưng Đạt vẫn chưa nhận thức được sự thật, chưa thể quan niệm nổi cái chết của Khải và sự đau ốm thập tử nhất sinh của Diễm lại có thể là sự thật. Chàng ngồi yên, mắt mở thao láo nhìn Tuyết, gương mặt như tạc vào trong đá, thẫn thờ không biết là đau khổ tuyệt vọng hay là dửng dưng. Mãi một lúc sau, chàng mới cất tiếng hỏi Tuyết. Anh Khải chết từ bao giờ, rồi bệnh trạng Diễm ra làm sao? Thì chết ngay khi đám cưới, quay trở về, rồi đâm đầu vào xe, chết không kịp trói trăng. Còn chị Diễm thì gần như đã bị mất trí. Trời ơi! Từ lúc bước vào nhà Tuyết, Trang vẫn yên lặng. Không phải là nàng không xúc động về cái tin Khải chết và Diễm đang bị đau nặng, mà trái lại nàng rất thương vợ chồng Khải khi được biết tai nạn xảy ra ngay sau khi hai người làm đám cưới rồi quay trở về. Nhưng nàng không khỏi bực bội khi thấy rằng cái tin Khải chết và Diễm bị thương nặng làm Đạt đã quên mất cả vợ mình và quên mất cả sự hiện diện của Trang. Tiếng trời của Đạt càng làm cho Trang thấy rằng hình ảnh Diễm đã choáng hết tâm hồn của Đạt, và Đạt lúc này không còn lý gì là chồng của nàng nữa, mà hoàn toàn là người yêu của Diễm. Mặc dầu Trang đang ngồi thù lù, bằng xương bằng thịt trước mặt chồng mình, mặc dầu một tháng trăng mật đầy dẫy những kỷ niệm yêu đương đã làm cho Trang tin tưởng rằng nàng đã chinh phục được tâm hồn của Đạt, và Đạt từ nay sẽ vĩnh viễn là của nàng mãi mãi. Vậy mà chỉ nghe cái tin Diễm đau nặng là Đạt đã vô tình hiện rõ nguyên hình là người si tình của Diễm. Trang không muốn ghen tức mà nàng cảm thấy buồn. Nàng thành thật nói với Tuyết, thật là bất ngờ vì đau đớn. Vậy bây giờ chị Diễm đang ở đâu để chúng tôi đến đó thăm? Tuyết ngần ngừ một lúc rồi trả lời, có lẽ chị đợi chị Uyển về, chị ấy sẽ đưa thầy và chị lại đó. Đạt tỏ ý sốt ruột, tôi tưởng ở đâu, Tuyết cứ cho chúng tôi biết đi, chúng tôi sẽ đến liền, hoặc là Tuyết đưa chúng tôi đến, khỏi đợi cô Uyển đi về. Tuyết lắc đầu, em không thể đưa thầy lại được. Bất cứ ai tới thăm chị Diễm đều phải có sự đồng ý của bác sĩ và của chị Uyển. Chị Uyển không muốn chị Diễm có những xúc động mạnh nào. Đạt hơi cao có nói với Tuyết, nhưng đó là đối với ai, còn đối với tôi thì... Còn tôi thì chắc chắn là tôi được phép đến thăm Diễm chứ. Tuyết cười lễ phép nhưng cương quyết, thầy cũng vậy thôi, dù sao thì cũng phải đợi ý của chị Uyển. Liệu thầy và chị có đợi được hay không? Nếu không được thì để lúc nào chị em về, em sẽ đến báo chị Uyển tới thăm thầy và chị ngay. Thấy Tuyết gọi Đạt bằng thầy và gọi mình bằng chị, Trang đã bắt đầu thấy khó chịu, đang cố làm ra vẻ bình thản rồi nói với chồng, hay là anh cứ ở lại đây chơi, đợi chị Uyển về. Em đi về trước, em nghỉ ngơi một lát, rồi lúc nào em đi thăm chị Diễm cũng được. Anh đưa em đi sao? Đạt lúc đó mới sực nhớ tới sự hiện diện của vợ mình. Chàng miễn cưỡng trả lời, thôi về thì về cả, chứ anh ở lại, em về thì cũng không tiện lắm. Có gì đâu mà không tiện. Rồi Trang uể oải đứng lên, nàng nhìn hai cái giỏ tôm hùm mà vợ chồng đã mang lại để biếu gia đình của bà Hòa. Hai giỏ tôm hùm lúc này trở nên trơ trẽn và vô lý như cái chết của Khải. Chả lẽ bây giờ lại mang tôm đi về? Trang nói với Tuyết, đây là tôm chúng tôi mang lại để biếu bác và các cô. Em cảm ơn chị. Trang quay về phía chồng, mình về hay là ở lại đây? Về thì cùng về. Ngồi trên xe, Đạt cũng như Trang đều im lìm, không ai nói với ai, mỗi người cứ theo đuổi ý tưởng riêng của mình. Tới nhà, Đạt không thay đồ mà cứ đi đi lại lại trong phòng, mặt thì đăm chiêu. Thái độ này làm cho Trang hết sức bực tức. Trong khoảnh khắc, Trang trút cây vỏ người vợ hiền để trở lại tâm hồn của cô vũ nữ nhiều tự ái và chán đời. Nàng cười mệt mỏi rồi nói với Đạt: anh đừng đi đi lại lại nữa, anh ngồi xuống, em muốn nói chuyện. Mà lúc này Đạt mới sực tỉnh, thấy mình mãi nghĩ đến Diễm mà quên cả vợ mình. Chàng ngoan ngoãn ngồi xuống, dịu dàng nắm lấy tay của Trang, vì chàng hiểu Trang đang muốn sinh sự. Trang châm một điếu thuốc, ngửa cổ lên hút một hơi, thả ra những vòng khói, nhìn làn khói tan biến trong không trung. Đã lâu lắm, Trang mới lại ngang nhiên hút thuốc trước mặt của Đạt, vì gần một tháng, Trang đã tự động bỏ đi rất nhiều thói quen của một vũ nữ. Trang thản nhiên nói với Đạt: anh đừng nghĩ rằng là em ghen với cô Diễm, mà trái lại không những em cảm thương cô ấy, mà em còn phục cô ấy hơn là đằng khác. Nhưng anh có thấy không, ở đời cái gì nó cũng có số kiếp. Số kiếp nó đã dàn xếp để sau tiệc cưới của anh lấy em thì Khải chết và Diễm lại trở thành quá phụ. Số kiếp không những trớ trêu mà còn mất dạy biết bao. Tại sao Khải lại không chết trước khi anh lấy em? Có phải là ổn thỏa hay không? Đỡ phiền phức cho tất cả mọi người hay không? Cái ý nghĩ trắng trợn mà Trang vừa nói lên, chính Đạt đã có một thoáng giây nghĩ đến. Cho nên nghe Trang nói, Đạt thấy hối hận trong lương tâm. Chàng siết chặt lấy tay của Trang. Anh van em đừng nói nữa, em đừng nói với cái giọng ấy. Trang cười ngạo nghễ rồi nói tiếp luôn. Cái giọng khinh bạc của một con vũ nữ có đúng không anh? Đạt lắc đầu nhẫn nại. Anh van xin em, anh đang buồn, em nên an ủi anh, chứ đừng làm cho anh phải khổ sở thêm. Chắc em cũng không nỡ cấm anh thương xót Diễm chứ? Trang cười ngất. Thế em có bao giờ ngăn cấm anh đâu, chính em muốn giúp đỡ cho anh. Thành thật em muốn giúp đỡ anh, có thể đem hết tâm hồn ra thương xót Diễm mà không bệnh rịnh vì em, cho nên em định đề nghị với anh. Đạt ngồi xuống bên Trang, bịch lấy miệng Trang. Em sắp điên rồi đó, em đừng nói những điều tầm bậy khiến anh không có đồng ý. Em nên nhớ em bây giờ là vợ anh, và người vợ không được phép nói bậy bạ như em muốn nói. Trang nhẹ nhàng gỡ tay Đạt ra và nàng lắc đầu. Anh đoán trước được em sẽ nói bậy những gì thì đủ hiểu là anh đã nghĩ qua rồi. Không, em không điên đâu anh. Chính việc chúng mình lấy nhau mới là một điều điên cuồng. Nhưng chưa có dạ cái gì là muộn cả. Đạt chau mày tỏ ý khó chịu. Anh nhắc cho em thêm một lần nữa, em bây giờ là vợ anh và em không được nói bậy. Em dễ sinh sự quá. Trang cười mệt mỏi nhìn thẳng vào Đạt. Em không sinh sự anh đâu. Chính cuộc đời, chính số mệnh không muốn để chúng ta yên, nên sinh sự với chúng ta như vậy đó. Anh vẫn thường dạy học trò là không được phép sợ sự thật và phải nhìn thẳng vào sự thật. Em chỉ làm theo lời dạy của anh. Em nhìn thẳng vào sự thật, sự thật cả tâm hồn anh và cả tâm hồn chúng ta. Vậy tại sao anh lại bảo rằng em sinh sự? Có lẽ chính anh sợ sự thật thì đúng hơn. Anh kết tội em sinh sự. Còn Trang sinh sự, sinh sự để làm gì? Để trở về đời sống phụ nữ của nó chăng? Giọng Trang lại đầy mỉa mai chua xót. Nàng cất tiếng cười giòn giả, rồi tự nhiên nước mắt trào ra. Những lời Trang nói tuy không đay nghiến, oán than Đạt, nhưng cũng làm cho Đạt mơ hồ cảm thấy mình có lỗi với Trang. Chàng bá vai vợ, cười thẳng thắn rồi nói với Trang: anh chỉ có một phút tạm quên em, vì cái tin của Khải chết đột ngột. Thế mà em đã bi kịch quá ra vấn đề. Em ghê gớm lắm đấy. Em luôn luôn đòi hỏi cái tuyệt đối của tình yêu, mà ở đời làm gì có cái tuyệt đối hả em? Thôi đừng giận anh nữa, cho anh xin lỗi em. Đạt nói một cách thành khẩn, khiến Trang cũng nhận thấy là mình khó tính. Đạt lại có những cử chỉ âu yếm trìu mến đối với Trang, làm Trang cũng nguôi đi và hết buồn. Nhưng ngay chiều hôm đó, nhìn gương mặt tư lự xa vắng của Đạt, Trang vẫn hiểu là Đạt vẫn còn nghĩ đến Diễm và đang nóng lòng sốt ruột đợi Uyển đến mà Uyển lại không đến. Nàng bèn thẳng thắn vui vẻ bảo Đạt: "Thôi thì anh nên nghe em, anh đừng giữ ý với em nữa, mà em cam đoan với anh là em không buồn đâu, em cũng không ghen. Anh nên lại đằng chị Uyển, rồi tìm cách nào đi đến thăm Diễm. Anh vào thăm, rồi lần sau anh và em cùng đi." Chàng thúc giục và khẩn khoản mãi, Đạt mới chịu nghe. Chàng mặc quần áo rồi hỏi vợ: "Nhưng em ở nhà làm gì? Em nên đi cùng với anh, như thế sẽ tiện hơn." Chàng phát gắt: "Khổ quá, anh vẫn giữ ý của anh hoài. Em hứa với anh là thế nào em cũng sẽ đến thăm Diễm, nhưng hôm nay thật tình em mệt thật, anh cho em được ở nhà." Đạt đi rồi, Trang vào phòng ngủ, nằm xoài lên giường, sai người đầy tớ gái đi mua cho nàng một gói thuốc lá, rồi nàng cứ nằm hút hết điếu này đến điếu khác. Nàng vớ mấy tờ báo tạp chí đọc mà không hiểu mình đang đọc gì. Nàng đã hứa với Đạt là nàng không buồn, không ghen. Nhưng gần 2 tiếng đồng hồ sau, khi thấy Đạt vẫn chưa về, nàng đã bắt đầu cảm thấy buồn và biết ghen. Nàng bồn chồn khó chịu, tưởng chừng Đạt đã lén nàng đi tìm thăm Diễm, chứ không phải chính nàng thúc giục Đạt đi đến thăm Diễm. Trang vẽ trong đầu ra những cái cảnh. Từ biệt thoại, Tuấn chậm chạp nặng nhọc bước ra khỏi phòng khách. Chàng ít khi buồn, hoặc có buồn thì cũng chỉ thoáng qua. Gặp chuyện bực bội đến đâu, chàng chỉ cần tặc lưỡi một cái là quên hết. Thế mà lần này, chàng cảm thấy như mình già như trái đất, tâm hồn rách nát, không còn lê bước nổi. Là vì trong túi của chàng có 2 cái thư, mà chàng có một sứ mệnh phải trao cho 2 người. Cái thứ nhất là thư của Trường gửi cho Uyển, trước khi Trường uống thuốc ngủ tự vẫn. Tuấn bị kết án 3 tháng tù, vừa ra khỏi khám Chí Hòa, chàng đã tìm đến Uyển, thì Uyển nhờ ngay Tuấn vào thăm Trường, vì Tuấn là bạn học của Trường. Tuấn gặp Trường 2 lần, thì lần thứ 3 chàng đến, vừa kịp dự đám tang của Trường, vì Thoại giấu không cho chị em Uyển biết. Ngoài Thoại và Tuấn, không có một người thân thích nào cả, một thiếu nữ nào đi theo sau linh cữu của Trường. Đám tang Trường đều hiu u uất, như là cuộc đời của chàng. Dự đám tang xong, Thoại bảo Tuấn về nhà riêng của Thoại, và Thoại đưa cho Tuấn coi bức thư của Trường viết cho Uyển trước khi chết. Ý kiến của Thoại là không nên đưa cái thư của Trường cho Uyển. Tuấn thì cho rằng đó là ý nguyện cuối cùng của người chết thì mình phải tôn trọng, dù cái thư đó có làm cho Uyển đau khổ. Và Tuấn xin nhận lãnh nhiệm vụ trao thư cho Uyển. Thấy ý kiến của Tuấn cũng hợp lý, Thoại đành trao thư lại cho Tuấn. Cái thư thứ 2 là của Diễm nhờ trao cho Trang. Từ nửa tháng nay, giữa Trang và Đạt không có chuyện gì xích mích bất hòa, thì đột nhiên Trang lại bỏ đi, đến ở chung với Tâm. Trang dặn Tâm phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện nàng tá túc ở nhà Tâm, nên Đạt lùng kiếm hoài mà không tìm ra được chỗ ở của Trang. Mãi 1 tuần lễ sau, khi ra khỏi khám, Tuấn mới được Tâm báo cho biết là Trang hiện đang ở với nàng. Tuấn đi thất thiệu tới một quán giải khát gần đó, chàng gọi một ly cà phê để có cớ mà ngồi suy nghĩ. Tuấn nhìn dòng người, dòng xe cộ ngược xuôi, chàng có cảm tưởng như tất cả những người đang quay cuồng đều chết, đều vô tri vô giác. Duy chỉ có Trường hiện đang nằm dưới mồ là vẫn đau đớn, vẫn sống với nỗi oán hờn của chàng. Nâng ly cà phê lên môi, chưa bao giờ Tuấn thấy cà phê nó đắng như lúc này. Cả cuộc đời chàng, chàng coi nó nhẹ như bất. Thế mà cái nhiệm vụ đưa một lá thư của người chết, chàng tự nhiên cảm thấy nặng nề, trọng đại. Tuấn tần ngần rút bức thơ của Trường ra khỏi túi, mở ra đọc một lần nữa. Chàng nhìn những dòng chữ viết thật đẹp, thật bay bướm của Trường trên trang giấy màu xanh tươi thắm, yêu đời như tất cả những bức thơ tình. Uyển, cũng như con chim sắp chết kêu thương, cũng những ý nghĩ cuối cùng của tôi, những câu viết cuối cùng của tôi để dành lại cho Uyển, người tôi thương yêu nhất và tôi oán hận nhất, oán ngang với Thượng Đế đã sinh tôi ra làm con người. Tôi không có đạo nào cả, không có Chúa Trời, cũng không có tinh linh hồn con người bất diệt. Nhưng nếu quả là có Chúa Trời, quả là có linh hồn con người bất diệt, thì sau khi xuống địa ngục, vì chắc chắn là tôi không được lên thiên đường rồi, mà tôi cũng chả cần lên thiên đường để làm gì, thì cái câu đầu tiên tôi sẽ chất vấn Thượng Đế là tại sao sinh tôi ra làm kiếp người, tại sao lại bắt tôi phải gặp Uyển, tại sao phải cho tôi mắc một chứng bệnh cùi, tại sao lại bắt tôi tái ngộ Uyển ở trong cái trại cùi. Cũng cần nói rõ với Uyển là nếu không gặp Uyển trong bệnh viện thì tôi vẫn còn kéo dài kiếp sống, còn kéo dài cái hy vọng mong manh là sẽ chữa được lành bệnh để một ngày kia tôi trở về với cái xã hội lành mạnh của Uyển. Nhưng tái ngộ Uyển thì là hết, hết tất cả, hết cả hy vọng lành mạnh. Lành mạnh để làm gì? Vì Uyển đã biết rằng tôi mắc bệnh cùi, và Uyển sẽ không bao giờ gột rửa được cái cảm giác ghê tởm khi gần gũi với kẻ mắc bệnh cùi. Cho nên nếu tôi oán Uyển một phần vì đã hất hủi tôi, đã chửi vào mặt tôi khi tôi ngỏ ý yêu Uyển, tôi còn oán Uyển 10 phần vì đã đến bệnh viện gặp tôi giữa lúc tôi đã bị gạt ra ngoài xã hội loài người, giữa lúc mà tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai, gặp bất cứ ai. Nhất là tấm lòng thương xót của Uyển khi tái ngộ với tôi thì lại càng làm cho tôi cương quyết chấm dứt cuộc đời mình. Không, Uyển ạ, tôi không muốn ai thương xót. Những người lành mạnh không cùi thể xác thì họ cũng cùi về tâm hồn, tâm hồn cũng lở loét, họ có hơn gì ai đâu mà thương xót ai. Tâm hồn Uyển cũng vậy. Tha rằng khi tái ngộ Uyển hất hủi tôi như trước kia, Uyển đã bảo tôi soi gương để mà biết mình, thì chưa chừng tôi cũng đủ căm hờn để mà sống, để cố mà điều trị. Lòng thương xót của Uyển tôi trả lại cho Uyển, trả lại bằng cách tôi thương xót Huyền. Vì thật tình là tôi thương xót mà Huyền, chứ còn đối với Uyển thì không bao giờ tôi thương xót, mà tôi chỉ có căm hờn. Tôi đã hứa với Huyền là sẽ cố gắng sống, thế mà tôi không giữ lời hứa, chỉ vì tôi không chịu nổi cái nhục bị Uyển thương xót tôi. Tôi chết đi để Uyển từ nay có yêu ai thì yêu, chứ đừng thương xót. Và một ngày nào đó, vào một buổi chiều thay lương nào đó, nếu quả Uyển cảm thấy yêu tôi, yêu một người xấu xí cùi hủi như tôi, thì lúc đó Uyển hãy tìm đến phần mộ của tôi, đặt một bó hoa yêu đương lên trên mộ chí của tôi, chứ Uyển đừng mang những giọt nước mắt thương hại rải lên trên mộ tôi. Thêm một đau khổ, một linh hồn đã yêu Uyển đến chết vì Uyển. Trường đọc hết cái thư của Trường, Tuấn bất giác lấy ly cà phê chỉ còn lại một ít cặn đưa lên miệng, rồi chàng lại lấy tiếp cái thư của Diễm gửi cho Trang đem ra đọc. Thưa chị, em lúc này đã khỏe, em muốn gặp chị nhưng không biết chị ở đâu để tìm. Anh Tuấn đã giải tán cái hội những người lưu manh lương thiện của anh để làm hội viên hội bạn những người cùi, cho nên em muốn đến thăm chị để thưa với chị là sau khi anh Khải chết và sau khi được bác Thoại đưa đi thăm những người cùi ở đường Lê Văn Duyệt, em như một người tỉnh mộng tỉnh giấc. Không phải là em dám coi thường yêu đương, cho chuyện yêu đương là nhỏ nhặt đâu, nhưng chị ơi, ở đời không phải chỉ có yêu đương, và chưa chắc cái quan niệm yêu đương của em cũng như của chị em chúng mình từ trước đến nay đã là đúng và mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy em mong chị sẽ thương em như chị đã thương anh Tuấn, cho em được gặp. Và em có rất nhiều điều muốn nói với chị, dĩ nhiên là em không dám khuyên chị điều gì, mà chỉ mong được chị khuyên và an ủi, nâng đỡ em. Diễm. Đọc hết hai cái thư, Tuấn càng thấy hoang mang mệt mỏi, sợ mình không làm nổi cái sứ mệnh của mình. Tuấn uể oải đứng lên với ý định đến gặp Trang trước, vì việc đưa thư cho Trang dễ dàng hơn, và biết đâu Trang lại chẳng giúp cho Tuấn những ý kiến thiết thực. Tầm đi vắng, Trang đang nằm đọc.